thanh khiết và minh bạch. Ngày 3 tháng 8 năm 1957, hạnh phúc mà tất cả chúng ta khao khát chỉ có thể đạt được thông qua tâm. Tuy nhiên, một số hình thức hạnh phúc này không trong sáng, không rõ ràng. Hạnh phúc trong sáng và rõ ràng là loại hạnh phúc cao thượng nhất trong giáo lý của Đức Phật. Nói cách khác, đó là Niết Bàn. Các hình thức hạnh phúc khác đều không thanh khiết và minh bạch. Để tâm đạt được hạnh phúc, nó phải phụ thuộc vào giáo pháp làm nền tảng cho nó. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải làm quen với giáo pháp để có thể sử dụng trong việc phát triển sự thiện lành, hầu mang lại hạnh phúc, lợi lạc mà ta mong muốn. Việc thực hành giáo pháp quan trọng như thế nào? Điều quan trọng nằm ở chỗ khi thực hành giáo pháp, nó mang lại sự nương trú thảnh thơi. Thứ nhất, cho người thực hành, và thứ hai, cho cả người khác nói chung. Nếu thế gian này thiếu giáo pháp, thì không có cách nào chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ đâu. Đây là lý do tại sao ta phải tìm kiếm giáo pháp cho tâm. Vì với tình hình thế giới hiện nay thì tất cả các loại sự kiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm ta. Bất cứ điều gì được giáo pháp bảo vệ đều chứa đựng nhân hạnh phúc. Bất cứ điều gì không được giáo pháp bảo vệ đều chứa đựng nhân gây xáo trộn và bất ổn. Con người chúng ta giống như cây cối. Nếu cây sum xuê hoa quả, cành lá rậm rạp, gốc rễ vững chắc, thì cây sẽ không ngã đổ trước giông gió. Cây đó mang lại niềm vui cho những chú chim sống trên cành, cho du khách bóng râm khi dừng chân dưới cây. Giống như một người có nền tảng giáo pháp vững chắc trong tâm, người đó cung cấp nơi nương trú cho bản thân và cho cả tha nhân. Giáo pháp giống như màn sương giúp cho cây cối luôn tươi xanh. Người được giáo pháp bảo vệ luôn có cảm giác thoải mái, tự tại và có thể lan tỏa, chia sẻ cảm giác đó với mọi người chung quanh. Lấy Đức Phật làm thí dụ, khi còn là một chúng sinh bình thường, Ngài là con trai của một vị vua quyền lực, giàu sang. Với đông đảo thần dân, cung điện của Ngài thật hoành tráng. Ngài có tất cả mọi thứ mà mình mong muốn, không thiếu thứ gì cả. Nhưng ngay cả khi đó, Ngài thấy rằng loại hạnh phúc này giống như chuối chín trên cây. Không có cách nào nó có thể thoát khỏi mỏ diều hâu và mỏ quạ. Đây là lý do tại sao Ngài từ bỏ tài sản, quyền lực, ra đi tìm kiếm thứ hạnh phúc bền vững, chân thật. Nói cách khác, con đường giải thoát khỏi khổ đau, khi tìm thấy, Ngài thốt lên trong lòng, thật hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Mặc dù đã có những lúc Ngài phải đối mặt với các tình huống khó chịu đựng, thí dụ, những khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn hoặc trong các điều kiện bên ngoài của cuộc sống, nhưng Ngài không bao giờ thấy những điều này là rắc rối theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, khi Ngài đã tìm thấy một chân hạnh phúc như vậy, tự nhiên Ngài cảm thấy rất từ bi đối với sự vô minh của con người và các sinh vật khác nói chung. Những sinh linh vẫn đang chìm đắm trong đau khổ một cách đáng thương như vậy mà không biết cách nào để thoát ra. Với tâm từ bi này, Đức Phật đã đi từ thành phố này sang thành phố khác, từ làng này sang làng khác để dạy cho mọi người giáo pháp và cách thực hành. Qua đó, họ có thể giải thoát bản thân khỏi đau khổ và đạt được loại hạnh phúc giống như Ngài đã tìm thấy cho chính mình. Khi được lắng nghe giáo pháp của Đức Phật, nhiều người đã đạt được tín tâm và sự tự tin vào những gì Ngài dạy. Vì vậy, họ đưa giáo pháp vào thực hành đến mức họ đạt được nhiều mức độ hạnh phúc cao nhất. Sau đó, họ đưa con, cháu và bạn bè của họ đến nghe Phật Pháp. Vì vậy, ngày càng có nhiều người thấy kết quả xuất hiện trong tâm họ. Đây là cách để giáo lý của Đức Phật lan rộng khắp mọi nơi. Hiện nay, Phật giáo dường như chiếm ưu thế nhất ở Thái Lan. Trong đó, những người tôn trọng giáo lý của Đức Phật có thể được tìm thấy trong mọi tầng lớp xã hội, từ thấp nhất đến cao nhất. Việc nghiên cứu giáo pháp cũng được tìm thấy ở mọi cấp độ, từ thấp nhất đến cao nhất. Điều tương tự cũng đúng với việc thực hành giáo pháp, xảy ra ở mức độ thấp, mức trung bình, lên đến mức độ cao nhất. Các mức độ thấp nhất là chúng ta đang ngồi đây rèn luyện bản thân trong thiền định. Các cấp độ trung bình bắt đầu với việc đạt được từ nhập lưu trở lên. Ở cấp độ cao nhất là các vị A-la-hán. Bạn phải rất tinh ý mới biết được điều này. Có rất nhiều người ở cấp độ thấp, nhưng chỉ một số ít ở cấp độ trung bình và cao nhất. Các cấp độ thật sự thấp là những người muốn phát triển lòng tốt, nhưng động lực của họ là xấu. Theo cách này, sự thực hành của chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta muốn chọn. Bạn muốn ăn lá, hoa hay trái cây? Nếu chúng ta muốn có loại hiểu biết có thể thu thập hoa và trái cây để ăn, chúng ta phải sử dụng trí tuệ của mình. Sự sáng sủa nội tâm được gọi là huệ nhãn hoặc con mắt nội tại. Đối với con mắt bên ngoài, đó là con mắt thịt. Để ánh sáng của huệ nhãn phát sinh và nhìn thấy sự thật, chúng ta cần thiền định. Con mắt bên ngoài luôn đánh lừa tâm ta, khiến chúng ta nhìn mọi thứ theo cách này hoặc tin vào mọi thứ theo cách kia. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phát triển con mắt nội tại để tầm nhìn của chúng ta có thể thâm nhập xa hơn. Thực ra, con người có hai phần. Phần bên ngoài là thân, phần bên trong là tâm. Phần bên ngoài giống như con rối hoặc mannequin, được tạo thành từ các yếu tố phiền não. Cho dù chúng ta có nịnh nọt nó bao nhiêu, chăm sóc nó với chi phí lớn, nó sẽ không ở lại với chúng ta. Cuối cùng, nó phải biến thành tro trở về với đất. Đối với tâm là phần lâu dài hơn, nhưng chúng ta không dành cho nó nhiều sự quan tâm hay chú ý nào. Đây là lý do tại sao Đức Phật nói rằng con người rất si mê. Chúng ta không nhìn thấy phần quan trọng của mình, thay vào đó chỉ nhìn thấy phần hư ảo. Chúng ta giống như con khỉ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhưng cho đó là một con khỉ khác. Vì vậy, nó thè lưỡi ra và làm mặt với hình ảnh phản chiếu của nó, cố gắng đe dọa sự phản chiếu của nó, và vì vậy tự làm mình sợ hãi, cho đến khi nó mòn mỏi rồi chết. Đây là lý do tại sao người trí quan tâm đến phần quan trọng của bản thân. Nói cách khác, phần chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, đó là tâm. Thân không chịu trách nhiệm về điều thiện hay điều ác. Thí dụ, nếu chúng ta giết người hay trộm cắp, thân không bị xuống địa ngục. Tương tự, cho dù chúng ta làm bao nhiêu điều tốt, thân cũng không theo ta đến thiên đàng. Tâm là thứ ta không thể nhìn thấy, nhưng nó là chủ. Chúng ta không thể nhìn thấy quá trình diễn tiến của nó, nhưng nó vẫn có khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Hành động đi đến những nơi tốt hay xấu hoàn toàn là chuyện của tâm. Đây là lý do tại sao những người biết rèn luyện tâm mới là người thực sự biết yêu thương bản thân của họ. Những người không rèn luyện tâm được cho là đang ở trong một nơi tối tăm hoặc vô ý thức. Khi ánh sáng tỉnh thức hay kỹ năng nhận thức phát sinh trong tâm, tâm sẽ có tay, chân và mắt cần thiết để thực hiện thành công mục tiêu của nó. Nếu tâm không có sự tỉnh thức này, nó cũng ở trong bóng tối dày đặc đến nỗi nó không thể nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào thân. Nhưng khi bạn thực hành để phát khởi con mắt tâm, bạn sẽ thấy rằng thân là một chuyện, tâm là một chuyện khác. Chúng không phải là một và không giống nhau. Hiện tại, tâm của chúng ta vẫn giống như trẻ con. Đó là lý do tại sao chúng ta phải phụ thuộc vào thân, làm người giám hộ cho ta. Nhưng khi tâm đã được rèn luyện, nó sẽ phát triển thành người trưởng thành và có thể buông bỏ thân. Bản chất của trẻ em là phải phụ thuộc vào người giám hộ. Nhưng khi đứa trẻ đã đến tuổi trưởng thành, nó có thể tự đi ra ngoài mà không cần người giám hộ. Đứa trẻ không cần phải được bế đi khắp nơi nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết cách rèn luyện tâm thức, nó chỉ ở mức độ trẻ con. Lý do tất cả chúng ta đều đau khổ rất nhiều trong cuộc sống là vì tâm của chúng ta vẫn còn là trẻ con. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyên chúng ta tìm đến giáo pháp để làm nơi nương trú cho tâm. Hiện tại, tâm ta không có một ngôi nhà để ở. Bất kể chúng ta ngồi hay nằm ở đâu, tâm sẽ không trụ lại nơi đó. Thứ duy nhất ở lại là thân. Và đây là lý do tại sao tâm không hạnh phúc. Giống như người luôn phải lang thang mà không được nghỉ ngơi, tránh sự mệt mỏi và nóng bức từ mặt trời. Cụm từ ngôi nhà tâm ở đây có nghĩa là nền tảng của định. Giống như người có nhiều tài sản nhưng không có nơi an toàn để cất giữ, không thể yên tâm. Cũng giống như người không có định tâm, tức nền tảng cho tâm. Không thể tìm thấy bất kỳ sự bình an nào, cho dù họ có làm bao nhiêu điều công đức. Đây là lý do tại sao chúng ta nên rèn luyện tâm trí để đạt được định tâm. Rèn luyện tâm giống như ăn một bữa ăn. Khi ăn xong, bạn phải rửa chén và cất chúng đi một cách có thứ tự, để lần sau muốn ăn, bạn sẽ có chúng ngay trong tầm tay. Khi chúng ta muốn sử dụng tâm trí trong bất kỳ hoạt động nào, chúng ta phải tiếp tục thanh lọc và sắp xếp tâm một cách có thứ tự giống như thế. Hãy tự nhủ, khi bạn đang ngồi đây, rằng bạn đang trên đường tìm đến bóng mát của cây Bồ Đề, tức là nơi nương trú của Phật, Pháp và Tăng. Khi bạn phát triển sự thiện lành của mình theo cách này, bạn không thể giao phó tâm trí của mình cho thế gian, cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ vật chất nào. Bạn sẽ giao phó nó hoàn toàn cho người đáng kính. Nói cách khác, bạn giữ cho tâm mình hướng về ân đức Phật mà không bị mắc kẹt vào bất cứ điều gì khác. Sử dụng sự tỉnh táo của bạn để quan sát tâm và lấy thân làm điểm tựa. Hãy để chánh niệm luôn chịu trách nhiệm về tâm, nghĩ đến từ Buddha với từng hơi thở vào và ra. Bạn biết hơi thở vào như thế nào, bạn biết hơi thở ra như thế nào. Điều này được gọi là thiết lập sự nghĩ tưởng đến Đức Phật. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là thanh lọc tâm trí. Bạn không tập trung vào bất cứ điều gì liên quan đến các chướng ngại, chẳng hạn như yêu người này, ghét người kia, thích và không thích, tốt và xấu. Bạn phải có tác ý giải phóng tâm trí khỏi những điều này. Bằng cách này, giáo pháp sẽ phát sinh trong tâm với một cảm giác nhẹ nhõm, mát mẻ. Rồi bạn có thể nhìn vào tâm trong sạch đó để xem cách bạn sống hàng ngày có trong sạch hay không. Không thanh tịnh có nghĩa là tâm tràn đầy uế nhiễm. Khi bạn ngồi đây để lắng dịu tâm, đừng nghĩ tưởng đến cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân. Theo những cách sẽ dẫn đến tham dục, sân hận hoặc suy nghĩ có hại. Nếu tâm tham phát sinh, hãy cố gắng thanh lọc nó, đừng để nó phát sinh một lần nữa. Nếu sân tâm phát sinh, hãy cố gắng dừng lại, đừng để nó phát sinh một lần nữa. Với tâm si cũng thế, hãy cố gắng xua đuổi mọi uế nhiễm. Điều này được xem là thanh tịnh tâm. Khi tâm dừng tán loạn, đó là khi sự thanh tịnh sẽ phát sinh. Giống như người du khách dừng chân, nghỉ ngơi dưới bóng cây, sự mệt mỏi của anh sẽ biến mất và mồ hôi của anh thôi đổ xuống. Đam mê, sân hận và si mê giống như những giọt mồ hôi làm ẩm ướt, vấy bẩn tâm ta. Bất cứ ai cũng có thể ngừng đổ mồ hôi theo cách này, bằng cách đi đến bóng mát cây Bồ Đề thông qua việc thực hành nghĩ tưởng đến Đức Phật, sẽ trở nên tươi mát như người ngồi dưới gốc cây. Khi tâm được thiết lập trong các phẩm chất tốt đẹp, nó sẽ được che chở và tự tại, đến từ sự tĩnh lặng và bình an. Khi tâm ngày càng trong sạch, nó sẽ trở nên trong suốt như nước, tạo ra ánh sáng nội tâm. Đôi khi nó trong sạch nhưng không sáng. Nói cách khác, nó tiếp tục phóng về phía trước, lùi về phía sau chứ không ở yên một chỗ. Tuy nhiên, một khi tâm trí sáng sủa và rõ ràng, nó sẽ phát sinh sự tỉnh thức. Tầm nhìn phát sinh, hiểu biết phát sinh, trí tuệ phát sinh, tỉnh giác phát sinh. Bạn sẽ phát sinh ba con mắt. Con mắt quá khứ là hồi ức về các kiếp sống trước. Con mắt tương lai là kiến thức về sự sinh, diệt của chúng sinh. Và con mắt hiện tại là hiểu biết về sự kết thúc của các tâm hành. Bạn sẽ có khả năng buông bỏ tất cả các lậu hoặc. Bạn sẽ không bị mắc kẹt trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đây là lý do tại sao khi bạn phát triển định tâm, bạn sẽ có được ba loại nhãn thức. Nói cách khác, mắt trái sẽ nhìn thấy những điều tốt, mắt phải sẽ nhìn thấy những điều xấu, và chúng sẽ gửi những thứ đó vào con mắt nội tâm. Là mắt sẽ vẫn ở trạng thái cân bằng. Bạn cũng sẽ có ba tai. Tai bên trái nghe lời khen ngợi, tai bên phải sẽ nghe những lời chỉ trích, và chúng sẽ gửi các điều nghe được vào nhĩ thức, là cái sẽ ở trạng thái cân bằng. Đây là cách giúp bạn có thể tiếp tất cả các vị khách mà thế gian gửi về hướng của bạn. Đối với huệ nhãn, trực giác, nó sẽ tiếp nhận các uế nhiễm của bạn. Một khi nó thực sự hiểu chúng, nó sẽ có thể dẹp chúng ngay. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể sống thoải mái trên thế gian, không có gì làm phiền mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm trí của bạn. Bạn sẽ không gặp gì ngoài sự tươi sáng và tinh khiết. Tâm chưa được rèn luyện giống như đứa trẻ. Khi đã được rèn luyện, nó sẽ trưởng thành. Với thân, trước đây nó có vẻ tầm cỡ và trưởng thành. Bây giờ, bạn sẽ thấy rằng nó thật sự là một đứa trẻ. Nó vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng những điều này sẽ không chướng ngại tâm đã được rèn luyện. Mặc dù thân vô thường, trạng thái vô thường đó sẽ không xuất hiện trong tâm. Mặc dù thân khổ, trạng thái khổ sẽ không xuất hiện trong tâm. Mặc dù thân vô ngã, nhưng không có gì rắc rối sẽ xuất hiện trong tâm. Tâm sẽ đứng yên ở trạng thái cân bằng, bình lặng và không bám vào bất kỳ điều nào cả. Một khi tâm trí được rèn luyện đến mức có sức mạnh thật sự, nó có thể buông bỏ thân. Vì lý do này, khi chúng ta phát triển sự thiện lành bằng cách thường quán niệm về Đức Phật, chúng ta sẽ đạt đến điểm mà ta có thể buông bỏ tất cả các chấp trước. Tâm của ta sẽ đi vào dòng chảy của giáo pháp với tuệ giác thực sự. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đạt được trạng thái sáng rỡ, tươi mát và tự tại như đã được diễn tả. Tu chân chánh, biết rõ ràng. Ngày 30 tháng 8 năm 1958. Khi ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đang ngồi đây trong thiền đường này. Hãy tự nhủ rằng bạn đang ngồi một mình trong rừng sâu, dứt bỏ mọi cam kết và quan tâm của bạn. Đừng nghĩ về bạn bè hoặc về bất cứ ai cả. Đừng suy nghĩ về những điều tốt, xấu, những thứ bạn sở hữu hay không sở hữu. Hãy quán thân và thiết lập chánh niệm chỉ trên hơi thở. Hoặc bạn có thể tự nhủ rằng mình đang ngồi đối mặt với Đức Phật, để bạn phải cẩn thận quan sát cách cư xử của thân tâm. Đừng để nó loay hoay, ngoáy tai, thọc mũi hoặc gãi chỗ này chỗ kia. Giữ cho thân thẳng và tâm trí luôn tập trung vào Đức Phật, tức là hoàn toàn dựa vào từ Buddha. Hãy chánh niệm với mỗi hơi thở vào và ra. Đừng phóng tâm tới bất cứ nơi nào khác. Nếu bạn không thực sự có tác ý về những gì bạn đang làm, là bạn đang lừa dối sư phụ của mình, lừa dối người xung quanh và tự lừa dối bản thân. Sự lừa dối ở đây là bạn nhắm mắt lại và hành động như thể bạn đang tập trung. Nhưng tâm không ở yên một chỗ với thân. Nếu đúng thế, thì bạn sẽ phải trả giá. Kết quả của việc không thực sự có tác ý là mọi thứ đôi khi diễn ra tốt đẹp, đôi khi không. Đôi khi bạn tỉnh thức, đôi khi không. Nói cách khác, Kết quả tốt đẹp mà bạn đang tìm kiếm không phải là luôn có mặt. Đó là kết quả đầu tiên. Thứ hai là đãng trí. Tâm trí nghĩ về người khác, việc khác và không ở lại với thân, không ở lại với hiện tại. Bạn giống như một người đang ăn, định đưa ta lấy cơm cho vào miệng nhưng lơ đãng nhìn quanh. Bạn nghĩ rằng mình đang ăn súp nhưng nuốt nhầm hạt tiêu. Bạn với tay lấy viên kẹo nhưng cắn vào cục đất hoặc một mảnh sỏi. Hoặc bạn có thể so sánh với một người mù đang ăn. Người ta nói với bạn rằng đây là cơm, đây là cà ri, đây là món tráng miệng ngọt ngào. Nhưng bạn không chú ý đến những sự hướng dẫn đó, nên bạn lẫn lộn tất cả. Rồi bạn đổ lỗi cho người khác về sự đãng trí của mình. Kết quả thứ ba của việc không thực sự có chủ tâm là sự lãng quên. Bạn mất chánh niệm, mất hơi thở, mất tự chủ. Cả ba kết quả này đều là những trở ngại cho việc thực hành. Chúng là dấu hiệu của sự không chân thành trong bổn phận của bạn. Có hai loại hiểu biết, chân thật và lừa dối. Sự hiểu biết chân thật là cái ở ngay đây và bây giờ bên trong bạn, chứ không ở đâu khác. Bạn biết khi bạn đứng, bạn biết khi bạn nằm, nói, suy nghĩ, vân vân. Đối với sự hiểu biết lừa dối, đó là kiến thức đi sau nhãn hiệu và quan điểm. Nhãn hiệu là một hành động của sự hiểu biết, nhưng chúng không phải là chính sự hiểu biết. Chúng giống như cái bóng của sự hiểu biết. Trái lại, sự hiểu biết chân thật là chánh niệm về hiện tại, nhìn thấy nhân quả, đó là trí tuệ. Vì vậy, chúng ta nên nỗ lực rèn luyện bản thân để phát triển trí tuệ. Đó là sự hiểu biết chân chánh. Nó sẽ không lừa dối để đưa chúng ta vào các nẻo khổ. Chúng ta đạt được mục tiêu này bằng cách trao đổi tâm vững chắc trong định, bằng chánh niệm và thận trọng trong từng hơi thở, cảnh giác với mọi chuyển động, bằng sự chủ tâm chân thật đối với trách nhiệm của mình và bằng lòng tôn trọng thầy và bản thân. Những yếu tố này sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc và bình an mà chúng ta mong muốn.